không đi nghe pháp. Giới không đi nghe pháp đây là cái gì? Là cấm cái gì đây? Mình bây giờ gọi là không đi học. Ngày xưa thì không có những lớp học như chúng mình, cho nên cứ có một vị pháp sư người giảng thì các nơi phải xuống tới để cùng nghe, chứ không có học lớp như chúng ta bây giờ. Thế cho nên hễ có pháp sư mà giảng pháp thì các Bồ Tát phải đi nghe, vì dĩ nhiên là cũng phải có trình độ. Nếu các Bồ Tát mà ở trình độ đã cao mà cái vị pháp sư giảng những các cái thứ còn thấp thì cái vị Bồ Tát dĩ nhiên là không phải nghe. Ở đây là nghĩa là cấm bắt chúng ta phải chăm học, chăm đi học, chăm nghe pháp. Tiểu thừa coi trọng chánh kiến. Con phân biệt thế nào là chánh kiến mà thế nào là bát nhã, nhưng mà biết thế nào gọi là chân chánh. Cái tâm nó vô thường, hôm nay nó tốt mai nó lại xấu, hôm nay nó hay mai nó dở. Thế cho nên cảnh cũng vô thường, tâm cũng vô thường, mà thân cũng vô thường. Thế thì như thế gọi là chánh kiến, thấy đúng. Thế còn thế nào là bát nhã? Cái thể tánh của vạn pháp thì lại có thật, chính là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Con gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nghĩa là thế nào? Như Lai Tạng là cái kho chứa ông Như Lai. Ông Như Lai ở trong kho. Sao con lại bỏ ông Như Lai vào trong kho? Thế thì vậy thì tiểu thừa coi trọng chánh kiến, tức là có cái chỗ thấy đúng, biết những vạn pháp bắt đầu từ cái thân, cái tâm của chúng mình. Ở cái thế gian này cái gì cũng hư vọng, không thật, vô thường, vô ngã, khổ và không có. Thế rồi tiến lên đại thừa thì mình học bát nhã để nhận được cái chân tâm bản tánh là cái thật. Tiểu thừa là mở con mắt ra để thấy tất cả mọi sự là giả. Thế rồi đến lên đại thừa thì tìm được cái thật, cái thể chân thật của vạn pháp lại chính là cái tâm của mình. Con nói tiếp.
Vì người hướng dẫn không trí tuệ vô cùng nguy hiểm.
Rơi xuống hố cả lượt, đi theo người mù thì rủ nhau xuống hố. Mà ở đây làm sao, làm sao lại nói với người hướng dẫn? Giới Bồ Tát mà, thì làm sao nói với người hướng dẫn? Các vị Bồ Tát, đây là giới của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát thì có cái nguyện tự giác và giác tha, tự mình giác tỉnh rồi lại khai hóa cho người khác. Thế cho nên Bồ Tát nào cũng có cái nhiệm vụ hướng dẫn, làm người hướng dẫn. Vì vậy nếu Bồ Tát mà không có trí tuệ thì hướng dẫn thiên hạ đi về đường nguy hiểm. Cho nên mới có cái giới bắt Bồ Tát phải đi học, chứ không có được phép mà không học. Tiếp.
Thiền hành cần trí tuệ như thiền cần mái chèo.
Mình ấy thì cần cái gì?
Trí tuệ.
Có con mắt sáng. Thế cho nên chúng ta bây giờ có con mắt sáng là phải biết là một cái may mắn lớn, một cái phúc đức lớn. Thế nhưng có con mắt sáng là sống hàng ngày là cái may mắn lớn, nhưng mà cái đời sống tinh thần để có trí tuệ để hướng dẫn. Ta nói tiếp. Kinh Hoa Nghiêm mới gọi là thật có trí tuệ. Cái trí tuệ nó có ba lớp. Lớp thứ nhất là phải nghe, phải học. Rồi lớp thứ hai là đem cái chỗ mình nghe, mình học ra suy ngẫm để được tư tuệ. Thế rồi đến cái lớp thứ ba là mình thực hiện cái việc mình đã suy ngẫm, mình thấy đúng thì mình thực tập. Rồi trong cái lúc thực tập ấy, nó mới khai cái tuệ thứ ba. Cái tuệ thứ ba này mới thật thật là trí tuệ. Thì ở đây ví cái gì đây? Nghèo cùng là ai? Chúng con lại là người nghèo cùng, không có trí tuệ. Đây là chúng mình là kẻ nghèo cùng, không có trí tuệ, mà cứ cả ngày lẫn đêm. Nghĩa là vất vả lắm chứ đâu có thường. Cả ngày rồi lại đêm nữa, lo đi đếm báu cho người ta. Cũng là cái công phu vất vả lắm, đi đếm báu cho người giàu. Thế là làm gì? Cả ngày các con tục bát nhã, rồi lại đêm cũng tục bát nhã nữa, tụng bài bát nhã tâm kinh. Thì mà cái bài ấy nó là báu của Đức Quán Thế Âm Ngài nói, của Đức Thích Ca nói, mà Đức Quán Thế Âm Ngài toát yếu lại. Đã. Vậy thì nó là cái sự giác tỉnh của Đức Thích Ca với của Đức Quán Thế Âm. Thế còn các con cứ đọc cả ngày cả đêm thì đó là các con đếm báu cho Đức Thích Ca, bởi vì đấy là sự giác tỉnh của Đức Thích Ca với của Đức Quán Thế Âm. Thế hai ngày thì các con cứ cả ngày lẫn đêm ra công đếm báu cho cả ngày. Thế mà tự mình không có nửa tiền. Không có nửa tiền nghĩa là sao? Không có nửa tiền, không có là một tí trí tuệ nào cả. Thế đấy, những kẻ mà nghe nhiều học nhiều cũng như vậy. Đấy. Tụng lên tụng xuống, tụng ra tụng vô. Đấy. Thế là những cái kẻ nghe nhiều, người ta chỉ đi nghe, còn mình thì tự mình lại đọc được cơ. Mình lại còn giỏi hơn, chứ cái bọn nghe thì họ lại còn nghe cái bên ngoài. Còn đằng mình thuộc lòng rồi mình đọc, rồi mình tụng. Đấy. Ngày nào cũng cả ngày lẫn đêm vất vả đi đếm báu cho Đức Thích Ca. Thế thì ở đây có cái ý khuyên thế nào? Đấy, văn tuệ. Đây con ngồi con đọc như thế là con có văn tuệ. Mỗi lần đọc mình lại tự nhắc mình, mà đây là mình thuộc lòng người đấy, chứ không những là đi nghe người. Đây chỉ trách cái người nghe đa văn là đi nghe thôi, còn đằng này lại chính mình thuộc rồi, mình lại tự đọc cho mình nghe nữa. Thế thì như thế là còn coi như cái phúc đức của mình lại còn lớn nữa. Đấy. Thế nhưng mà dù sao mình đọc lên đọc xuống, đọc để cho mình nghe. Tuy thế chứ cái ngọc đọc này mỗi lần đọc nó cũng, cho nên thầy cứ bảo các con đánh khánh với đánh mõ phải thật chậm, để người ta có thì giờ, cái lúc nghe, cái lúc nghe cái âm thanh ấy, nó thâm nhập. Nó cũng, dù sao nó cũng được cái tuệ gọi là văn tuệ. Chứ mà đánh mõ mà cứ luyến đi ấy, thì thật là vô tích sự, mất thì giờ cho các em. Phải đánh mõ thật chậm hoặc là đánh khánh thật chậm. Thế cái người người ta nghe đó, mỗi lần nghe nó cũng thấm mà nó cũng tỉnh ra. Cho nên cái đọc nó cái tụng cũng quan hệ lắm chứ không phải không. Nhưng mà ở đây Phật sở dĩ Phật nói như vậy là Phật muốn chúng ta thêm cái tu tuệ và tu tuệ. Đấy. Thêm cái tu tuệ là làm gì? Phải làm gì? Nhã tâm kinh thôi, khỏi nói rộng quá, lớn quá. Sáng hôm nay các hòa thượng tới hỏi thầy chùa mình có bao nhiêu người đi du học ngoại quốc. Chúng con rất tôn trọng cung kính cái việc mà các vị học rộng biết nhiều, nhưng chùa chúng con ấy thì bây giờ mới bập bẹ học luật sa di chưa xong. Đâu có dám nói đến cái chuyện đi du học ở ngoại quốc. Đấy, các ngài tới thăm hỏi để cầu mong cho người về sau tiến cao, mà chúng mình cứ lẹt đẹt mãi. Bây giờ mới nói một bài bát nhã tâm kinh mà chưa xong đây. mà trái tim là bát nhã đề ngoài cổng to tướng. Phải cái gì như chúng ta hàng ngày đọc như thế là được cái văn tuệ, nhưng mà phải đọc thật chậm, lên người cầm mõ cầm khánh phải thật chậm, thì trong cái lúc nghe nó thấm thía, thế thì mình được cái văn tuệ nó thâm. Thế xong rồi, thế nào gọi là được là tư tuệ? Phải nhận cho ra, suy ngẫm tự, cứ một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh thôi quan hệ lắm. Cái bài này coi như then chốt, mà tài tuy rằng toát yếu chỉ có vài lời, nhưng mà đầy đủ hết. Thật là hay, cái bài Bát Nhã Tâm Kinh tuyệt vời. Thế cho nên các tổ cứ bắt chúng ta coi như là cái chìa khóa của Đại Thừa, vỏn vẹn tất cả, mà là toát yếu toàn bộ Lăng Nghiêm các con học phải. Bởi vì bộ Lăng Nghiêm chính là Bát Nhã. Thế thì chúng ta phải suy ngẫm từng chữ, từng câu để hiểu nghĩa. Thế là tư tuệ để hiểu nghĩa. Thế nào là quán chiếu Bát Nhã? Thế nào là văn tự Bát Nhã? Thế nào là phương tiện Bát Nhã? Thế nào là thật tướng Bát Nhã? Trong một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đủ hết. Thì chúng ta suy ngẫm để nhận định và tìm hiểu. Rồi tìm hiểu, suy ngẫm bằng chữ đã đành, rồi còn nhận ra cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ở nơi mình. Phải nhận thấy cái trọn vẹn cái bài ở nơi thân tâm của mình. Cái đấy, tất cả những cái ấy thuộc về tư tuệ. Thế xong rồi, thứ ba nữa là làm gì? Đấy, đến cái tu tuệ này thực sự đấy, trở về sống với cái thật tướng Bát Nhã, tức là sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đấy, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, là ở cái chỗ tu tuệ. Nhưng mà phải có tư tuệ trước, rồi mình Nam Mô mình mới nhận được trong nó thành cái tu tuệ. Chỉ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì vô A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh Bát Nhã chân không, thật tướng Bát Nhã. Thế cho nên mình có tu tuệ, mình suy ngẫm kỹ cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, thế được, để mình thấy được ở nơi mình đâu là thật, đâu là giả, cái đường lối như thế nào, mình hiểu rõ cái Bát Nhã ở nơi mình. Thế rồi mình thực hiện. Bây giờ mình tu tuệ là mình mới ngộ nhận. Ngộ nghĩa là nhận được ra, hiểu được. Rồi đến có cái tu tuệ nó mới có thật chứng. Đấy, thế cho nên Kinh Hoa Nghiêm nhắc chúng mình học ít thôi, nhưng mà học đến nơi, đến chốn. Chứ đừng đem học rộng thì quý lắm, còn gì bằng. Bởi vì như Phật đã nói thí dụ đấy, những cái hòn ngọc này nó lại chiếu sáng hòn ngọc kia nó lại chiếu sáng cái hòn ngọc này. Nếu mình học được nhiều thì còn gì quý cho nó bằng. Nhưng mà phải học đến nơi, đến chốn, chứ đừng có tác nham. Kinh nào cũng nghe qua tai rồi bỏ đấy thì thành uổng phí.